Lời tựa: Phật nói kinh Đại Bát Nhã tại bốn chỗ, 16 hội, chép đến 600 quyển mới hết. Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm. Tóm tắt bộ kinh lớn trên là Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, gọi tắt là Kinh Kim Cang. Kinh này rút lại trong một bài là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, gọi tắt là Tâm Kinh, gồm 260 chữ. Rốt sao Phật dạy: ta không nói một chữ. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật mở đầu, mà cũng là trọng tâm của kinh này, bằng hai câu hỏi của ông Tu Bồ Đề: dân hà ưng trụ, dân hà hàng phục kỳ tâm. Nghĩa là làm sao hàng phục vọng tâm và làm sao an trụ chân tâm. Toàn bộ Kinh Kim Cang Bát Nhã, Phật chỉ giải đáp hai câu hỏi trên, tóm tắt lại chỉ trong một câu: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nghĩa là đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào. Đây là câu tinh ba của bộ Kinh Kim Cang Bát Nhã, mà ngày xưa Đức Lục Tổ Huệ Năng nhờ đó đã được tỏ ngộ. Phật dạy đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào, tức là dạy dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ rốt ráo ba la mật, các vô minh vọng chấp, ngã, pháp hay bốn tướng, ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Khi các vô minh phiền não vọng chấp hết rồi, thì chân tâm thanh tịnh hiện ra, đó là từ bờ mê muội triền phược của chúng sanh mà sang bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật, tức là đáo bỉ ngạn đến bờ giác ngộ. Phật dạy đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào, đó là phương pháp tu hành của Đại Thừa Đốn Giáo để hàng phục vọng tâm, mà cũng là an trụ chân tâm vậy. Vì phạm vi của bài tựa có hạn và theo trình độ tầm thường của tôi, nên tôi chỉ trình bày sơ sài được một vài đặc điểm của kinh này thôi. Ngoài ra không biết bao nhiêu nghĩa lý cao siêu màu nhiệm còn bí ẩn trong kinh này. Dù tôi có suốt đời cũng không thể dùng trí phàm phu diễn tả hay lời nói phàm phu giải thích thấu đáo được ý nghĩa của thánh hiền. Xin quý vị hãy cố gắng đọc kỹ và tinh tấn tu hành để hiểu được nghĩa lý cao siêu của kinh này. Tôi dịch kinh này đến 3 năm mới xong, bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm Quý Mão, 19 tháng 3 1963 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ, 6 tháng 8 1965. Vì kinh đã khó mà trong khi dịch lại gặp nhiều duyên trở ngại, bị 2 năm pháp nạn lận đận lao đao quá lao tâm khổ trí. Đến khi Phật giáo thống nhất lại Phật sự quá tràn ngập, rồi tiếp đến 2 lần tôi vào dưỡng đường nên công việc phải chậm trễ. Hôm nay nhờ Tam Bảo gia hộ, tôi đã dịch và lược giải xong Kinh Kim Cang và Bát Nhã Tâm Kinh, là bộ kinh thuộc khóa 12 trong toàn bộ Phật học phổ thông do tôi chủ trương biên soạn. Thế là tôi đã đóng hoàn thành cây thang giáo lý 12 nấc mà tôi đã hoài bão trên 25 năm nay. Được mãn nguyện, tôi rất vui mừng và thành tâm đốt nén hương lòng cầu nguyện: mặt trời Phật sáng thêm, xe chánh pháp chạy hoài, trên đền đáp bốn ơn, dưới cứu độ ba loài, thế giới được hòa bình, nhân dân đều an lạc, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành đạo Phật. Mùa hạ năm Ất Tỵ 1965, Sa Môn Thích Thiện Hoa. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cư Ma La Thập dịch chữ Phạn ra chữ Hán, Sa Môn Thích Thiện Hoa dịch là chữ Việt và lược giải. Lược giải: đề mục kinh có 8 chữ, Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh, gọi tắt là Kinh Kim Cang. Kinh: kinh điển hay giáo lý do Phật hoặc Bồ Tát nói ra. Chữ kinh có nhiều nghĩa, nhưng tóm lại có 3 nghĩa như sau. 1. Đường canh, nghĩa đen, sợi chỉ xuôi trong tấm vải, nhờ sợi chỉ xuôi sâu kết các sợi chỉ ngang để làm thành một tấm vải. Kinh cũng có nghĩa là sự tổng hợp ghi chép lại các lời nói của Phật hoặc Thánh Hiền. 2. Thường không thay đổi, chân lý của Phật không thay đổi, dù Phật quá khứ, hiện tại hay vị lai cũng đều nói chân lý như vậy. 3. Hợp khế, kinh của Phật hợp với chân lý của vũ trụ và hợp với căn cơ trình độ của chúng sanh, cũng một bộ kinh mà tùy theo trình độ của mỗi người, kẻ hiểu cao, người hiểu thấp. Tuy sự hiểu ngộ có cao thấp không đồng, mà cứ như lý tu hành thì đều được khỏi khổ luân hồi, không sót một người nào. Kinh Phật có những đặc điểm như thế nên gọi là khế kinh. Kim Cang, chữ Cang người Nam đọc là Cang, người Bắc đọc là Cương, có hai nghĩa. Một, ngọc kim cương thuộc về loại khoáng vật rất quý giá, tánh nó rất cứng và rất bén, đã không bị các vật phá hoại, trái lại còn phá hoại các vật. Hai, kim cang, chất cứng rắn trong loại kim khí, tức là thép, cũng thuộc về loại khoáng vật, tánh nó cũng rất cứng bén và cũng không bị các vật phá hoại, trái lại còn phá hoại các vật như khoan sắt, đục đá, vân vân. Dao búa nhờ có thép mới bén. Chất cứng rắn của ngọc kim cương hay của thép đã sẵn có từ hồi nào đến giờ, không phải do rèn luyện mới có hay nhờ các vật bên ngoài tạo thành. Phật dùng ngọc kim cương hay chất thép cứng để thí dụ trí huệ bát nhã rất quý báu và sẵn có trong mọi người, tức là tánh Phật sáng suốt của mỗi chúng sanh. Trí huệ bát nhã không phải do tu mới có hay nhờ các duyên bên ngoài luyện tập mới thành. Nó có sẵn trong mỗi chúng sanh từ vô thỉ đến nay, dù ở địa vị phàm phu nó cũng không giảm, hay chứng quả thánh nó cũng không thêm. Nó đã không bị các vô minh phiền não tàn phá, trái lại còn phá tiêu tất cả vô minh phiền não từ vô thỉ đến nay. Nó phá một cách rốt ráo và dễ dàng như gió thổi mây bay, mặt trời chiếu sương mù tan. Bởi thế nên gọi là bát nhã ba la mật, trí huệ rốt ráo. Bát nhã, dịch âm của chữ Phạn là Raja. Vì Trung Hoa không có chữ dịch cho cân xứng nên chỉ dịch nguyên âm là bát nhã. Bát nhã có nhiều nghĩa sâu xa nhưng tóm lại có 6 nghĩa. 1. Diễn ly, xa lìa các vô minh phiền não vọng chấp. 2. Minh, sáng không mờ tối. 3. Huệ, sáng tỏ. 4. Thanh tịnh, trong sạch không nhiễm ô. 5. Trí, thông suốt. 6. Trí huệ, sáng tỏ, thông suốt. Bát nhã có nhiều nghĩa như vậy, nếu lấy một nghĩa thì không được đúng lắm, nên các nhà dịch chỉ để nguyên âm chữ Phạn, bát nhã. Tuy nhiên, trong 6 nghĩa trên đây, nếu đem so sánh và cân nhắc, thì có thể dùng tạm nghĩa trí huệ, vì nghĩa trí huệ có phần rõ ràng và xác đáng hơn hết. Nhưng cần phải chọn lọc thật kỹ, bỏ ra các thứ trí huệ sau đây mới đúng với nghĩa chữ bát nhã. 1. Trí huệ thế gian. Trong thế gian, những người học rộng thấy xa, thông minh lanh lợi, khôn khéo lịch duyệt hay giỏi mọi phương diện, thiên hạ gọi đó là người trí huệ. Nhưng trí huệ đó là trí huệ của thế tục phàm phu, chứ không phải là trí huệ bát nhã. 2. Trí huệ ngoại đạo. Chúng ngoại đạo tu thiền định, xem bài thiền định trong bản đồ tu Phật, lâu ngày cũng có trí huệ, biết được quá khứ vị lai, thần thông biến hóa vô cùng, nhiều pháp kỳ lạ. Nhưng trí huệ đó là tà trí huệ, chứ không phải là trí huệ bát nhã. 3. Trí huệ nhị thừa. Hàng Thinh Văn và Duy Giác do Tu Pháp Đế và Thập Nhị Nhân Duyên mà đặng đạo quả. Các vị này đã khỏi sanh tử luân hồi, thần thông tự tại và có trí huệ biết được việc quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng trí huệ đó thuộc về tiểu thừa trí huệ, chỉ thấy về ngã không chân như, thiên không, chứ chưa thấy được pháp không chân như, nên cũng không phải trí huệ bát nhã. Trừ ba loại trí huệ trên đây, duy có trí huệ của Phật hay của Đại Thừa Bồ Tát mới phải là trí huệ bát nhã. Công dụng của trí huệ bát nhã như mặt nhật chiếu phá các mây mù vô minh vọng chấp. Ngã, pháp, bốn tướng, ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, có, không, chẳng phải có, chẳng phải không, vân vân. Bởi thế nên trí huệ bát nhã chiếu soi các pháp thì pháp nào cũng đều bỏ hình tướng giả dối mà hiện ra tướng chân thật. Tướng chân thật của các pháp đã hiện, tức là chân tâm, chân như hay chân lý của vũ trụ hiện ra vậy. Trí huệ bát nhã có công năng như chiếc thuyền đưa chúng sanh một cách rốt ráo từ bên này bờ mê muội triền phược của phàm phu đến bên kia bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật, nên cổ nhân cũng gọi là thuyền bát nhã. Muốn phân biệt trí huệ bát nhã khác với trí huệ của phàm phu, ngoại đạo và tiểu thừa thì chúng ta nên dịch nghĩa chữ bát nhã như sau: 1. Trí huệ Phật. 2. Trí huệ rốt ráo. Bát nhã ba la mật. 3. Trí huệ bát nhã, dùng cả chữ Phạn và chữ Hán. Ba la mật. Ba la mật hoặc ba la mật đa là dịch âm của chữ Phạn Paramita, có hai nghĩa. 1. Đáo bỉ ngạn, đến bờ bên kia, trí huệ bát nhã có công năng đưa chúng sanh từ bờ triền phược mê muội của phàm phu bên này mà qua đến bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật bên kia, nên gọi là bát nhã ba la mật. 2. Cứu kính viên mãn, hoàn toàn rốt ráo. Theo tục ngữ ở Ấn Độ, phàm làm việc gì khi đã được hoàn toàn viên mãn thì gọi là ba la mật. Trí huệ bát nhã là loại trí huệ đã rốt ráo viên mãn, nên gọi là bát nhã ba la mật. Tóm lại, Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh là kinh nói về trí huệ Phật bát nhã, loại trí huệ đã rốt ráo viên mãn ba la mật. Trí huệ này có công năng đưa hành giả từ bến mê muội triền phược của chúng sanh sang bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật, đáo biển ngạn. Trí huệ Phật bát nhã rất quý báu, như ngọc kim cương, vừa cứng rắn và vừa sắc bén như thép, có thể phá tiêu núi vô minh vọng chấp, ngã pháp hay bốn tướng, và đốn tận gốc rừng phiền não nghiệp chướng từ vô lượng kiếp đến nay mà không bị hư tổn, cũng như ngọc kim cương hay chất thép có thể đục chẻ các loại rất cứng như sắt đá vân vân mà không bị hư hoại. Phật nói kinh Đại Bát Nhã tại bốn chỗ 16 hội gồm 600 quyển trong 22 năm mới xong, nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm. Tóm tắt lại, kinh Đại Bát Nhã là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Nói về danh, tướng, thể, dụng và tôn chỉ của kinh này. Danh: kinh này lấy thí dụ Kim Cang và Pháp Bát Nhã Ba La Mật mà đặt tên. Tướng: kinh này lấy Đại Thừa làm giáo tướng. Thể: kinh này lấy thật tướng làm thể. Dụng: công dụng của kinh này là phá các chấp tướng, ngã pháp, đoạn hết các vô minh mê hoặc. Tôn chỉ: kinh này lấy vô trụ, không trụ chấp nơi nào làm tôn chỉ. Kết luận: mới đọc đến đề mục kinh, chúng ta đã thấy thích thú lắm rồi. Đề mục kinh chỉ có 8 chữ mà đã nói lên được rõ ràng nội dung và tôn chỉ của kinh. Phật dạy tất cả chúng sanh đều sẵn có trí huệ bát nhã, trí huệ Phật, từ vô thỉ đến nay, trí huệ bát nhã, Phật tánh sáng suốt hay khả năng thành Phật rất là quý báu và cứng bén như ngọc kim cương hay chất thép. Trí huệ bát nhã có sẵn từ vô thỉ đến nay đã không bị cái gì làm hư hoại, trái lại còn phá tiêu núi ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng, hay núi ngã chấp, pháp chấp. Nói tổng quát là phá các vô minh vọng chấp từ vô thị đến nay. Nó phá một cách hoàn toàn rốt ráo, ba la mật, và dễ dàng như mặt trời chiếu sương tan, gió thổi mây bay. Trí huệ bát nhã có công năng như chiếc thuyền đưa hành giả từ bên này bến vô minh mê muội của chúng sanh vượt qua khỏi sông mê bể khổ, đến bờ bên kia giác ngộ giải thoát của chư Phật, tức là đáo bỉ ngạn ba la mật. Bởi thế nên cổ nhân gọi là thuyền bát nhã. Chúng ta đã sẵn có trí huệ bát nhã hay trí huệ Phật thì thế nào chúng ta cũng sẽ thành Phật. Tên dịch giả: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh này tại tịnh xá của ông trưởng giả cấp cô độc trong giường của Thái tử Kỳ Đà ở nước Xá Vệ. Ngài A Nan Kiết Tập, ngài Tam Tạng Pháp Sư tên Cưu Ma La Thập dịch từ văn Phạn Ấn Độ qua văn Trung Hoa. Tam Tạng Pháp Sư: Tam Tạng là ba kho tàng, vì công năng trùm chứa văn nghĩa của Phật Pháp nên gọi là tàng. Một, kinh tạng, chép những lời Phật dạy hoặc những lời của các vị Bồ Tát nói ra khi đã được Phật chứng nhận. Hai, luật tạng, chép những giới và luật, kỷ luật trong bảy chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, thức xoa và ưu bà tắc, ưu bà di. Ba, luận tạng, chép những lời nghị luận chánh tà, phân biệt chân vọng của các vị Bồ Tát và chư tổ. Thầy giảng kinh thì gọi là pháp sư, thầy giảng luật thì gọi là luật sư, thầy giảng luận thì gọi là luận sư. Ngài Cưu Ma La Thập thông suốt cả ba tạng và giảng dạy cả kinh, luật, luận nên gọi ngài là Tam Tạng Pháp Sư, vị pháp sư thông ba tạng. Cưu Ma La Thập, tên của một vị pháp sư có danh tiếng lỗi lạc ở Ấn Độ bên Trung Hoa, dịch nghĩa là đồng thọ, nghĩa là vị pháp sư, tuổi tác thì đồng niên mà tài đức lại kỳ lão, thọ. Kinh này có nhiều bản dịch, nhưng bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập rất rõ ràng sáng suốt nên được phổ biến nhiều hơn hết. A lớn phần tự, phần mở đầu kinh Bát Nhã. Tôi nghe như vậy: một hôm tại nước Xá Vệ, Phật và 1250 vị đại tỳ kheo đều ở tịnh xá Kỳ Hoàng trong giường của ông Thái tử Kỳ Đà và ông trưởng giả cấp cô độc. Sắp đến giờ ngọ trai, Phật và chúng tăng đều đắp y mang bình bát vào thành Xá Vệ theo thứ lớp khất thực. Khất thực xong, Phật và chúng tăng đồng về tịnh xá để thọ trai. Sau khi thọ trai xong, Phật xếp y, cất bình bát và rửa chân, rồi trải tọa cụ, ngồi yên tịnh. Lược giải: đây là những cử chỉ bình thường và rất đơn giản, nhưng đã tạo thành một bức tranh tuyệt diệu, nói lên được tinh thần giải thoát vô trụ để mở màn cho Phật nói kinh Bát Nhã. Chúng ta hãy định tâm đọc kỹ lại một lần nữa những câu sau này thì chúng ta sẽ thấy bộc lộ rõ ràng tinh thần bát nhã, giải thoát vô trụ. Sắp đến giờ ngọ trai, Phật và chúng tăng đều đắp y mang bình bát vào thành Xá Vệ theo thứ lớp khất thực. Khất thực xong, Phật và chúng tăng đồng về tinh xá để thọ trai. Sau khi thọ trai xong, Phật xếp y, cất bình bát và rửa chân, rồi trải tọa cụ ngồi yên tịnh. Vì ngộ được tánh bát nhã giải thoát trùm khắp trên muôn vật, nên cổ nhân có nói hai câu: Thanh thanh túy trúc tổng thị chân dư, uất uất huỳnh hoa vô phi bát nhã. Dịch nghĩa: mướt mướt tre xanh biểu lộ chân dư, mởn mởn hoa vàng trình bày bát nhã. Ngài Thái Hư Pháp Sư giảng: Phật nói kinh này để chỉ rõ trong mỗi chúng sanh đều sẵn đủ bản thể kim cang bát nhã. Cái diệu dụng của kim cang bát nhã là làm cho hành giả khi tu lục độ vạn hạnh mà không trụ chấp các tướng. Người ngộ được kim cang bát nhã rồi thì đối với các pháp và mọi việc đều thông suốt vô ngại. Những việc làm bình thường hàng ngày đều là Phật pháp. Tâm bình thường đó cũng là Phật pháp, cho đến đi, đứng, nằm, ngồi, chân dân cũng đều là Phật pháp. Những việc thần thông biến hóa đều là diệu dụng vô thượng của chư Phật đã đành, mà những nỗi mừng, vui, giận, ghét cũng là cái phương tiện hay khéo của Phật pháp. Trái lại, nếu người chưa nhập được kim cang bát nhã, dù có được thần thông biến hóa, di sơn đảo hải đi nữa, thì cũng là tà thuật của yêu ma ngoại đạo. Dù có thiền định muôn năm, cũng chỉ hưởng phước quả hữu lậu của cõi nhân thiên mà thôi. Một mai nghiệp báo hết rồi, vẫn trở lại thọ khổ luân hồi trong lục đạo. Quý vị nên chín chắn nghĩ xét. Kinh Kim Cang Bát Nhã trong mỗi người đều sẵn đủ và khắp cả pháp giới. Nó không ở trong, không ở ngoài, không ở chính giữa và cũng không rời trong ngoài và chính giữa, không thể nghĩ bàn và cũng không thể trụ chấp được. Nếu người bền chí tu hành lâu dài thì sẽ có ngày tự nhiên đốn ngộ. Trái lại, nếu người hướng ngoại tìm cầu, chấp rằng Phật có thần thông biến hóa vân vân, phải có đủ như thế mới phải là Phật. Những người chấp như thế không thể phân biệt giảng trạch được thế nào là Phật pháp và thế nào là ngoại đạo. Than ôi, nếu sai một hào ly thì cách xa ngàn dặm. Quý vị phải cẩn thận, rất cẩn thận. Kim Cang giảng lục.